Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 3, Chủ nhật Lệ Lá. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 3, Chủ nhật Lễ Lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 18. Sự hiệp thông vợ chồng là một sự hiệp thông bất khả phân ly. Sự hiệp thông vợ chồng được đánh dấu không những do sự duy nhất mà còn do tính chất bất khả phân ly nữa. Sự kết hợp mật thiết, việc hai người tự hiến cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và đòi hỏi họ kết hợp với nhau bất khả phân ly. Hội thánh có một bổn phận căn bản, như các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã làm, là phải xác nhận thêm nữa và thật mạnh mẽ giáo lý về sự bất khả phân ly của hôn nhân đối với những người ngày nay đang nghĩ rằng thật khó và hơn nữa, thật không sao có thể liên kết với một người suốt đời. Và đối với những người đang bị cuốn theo một nền văn hóa từ chối sự bất khả phân ly của hôn nhân, và có khi còn công khai khinh bỉ việc đôi bạn cam kết sống trung thành với nhau, thì còn phải nhắc lại lời loan báo vui mừng về tính cách dứt khoát của tình yêu vợ chồng này, là tình yêu đặt nền tảng và tìm được sức mạnh nơi Chúa Kitô. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn về gia đình số 20. Chủ nhật Lễ Lá hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. 29 tháng 3, thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh, từ thứ hai cho đến thứ tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 30 thứ ba tuần thánh. 31 tháng 3, thứ tư tuần thánh. Tháng tư, ý cầu nguyện chung. Cầu cho việc xóa bỏ chủ nghĩa bảo thủ và cực đoan. Xin cho mọi tín đồ các tôn giáo luôn luôn kính trọng nhau, chấp nhận nhau và đối thoại với nhau, hầu đẩy lui mọi khuynh hướng bảo thủ và cực đoan về mặt tôn giáo. Ý truyền giáo. Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại. Xin cho các Kitô hữu trên thế giới, nơi nào còn bị bách hại vì tin mừng, nhờ được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, luôn kiên trì trung thành làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Mùng 1 tháng 4, thứ năm tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Lưu ý, trong tam nhật vừa qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. Mùng 2 tháng 4, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. Mùng 3 tháng 4, thứ bảy tuần thánh. Thứ bảy tuần thánh, hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. Mùng 4 tháng 4, Chúa nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá.
Ơi vua đi. Kitô.
Thật là vua chúng con thuộc về hoàng tộc David. Hỡi vua khoan dung từ ái, Chúa hãy giơ tay đón lấy những nhân thương.
Hỡi vua Kitô, hỡi đấng cứu tình nhân loại. Xin dâng lời cùng ca ngợi người trên. Hỡi vua Kitô, ngàn thiếu nhi ra đón chào. Ta tùng Chúa rằng Hosanna.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Bethania bên triền núi gọi là núi cây ô liu, người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng." Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa thì mấy người chủ hỏi: "Tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra?" Hai ông đáp: "Thầy có việc cần dùng." Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó, giúp người cưỡi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành chỗ dốc núi cây ô liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hững khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô, chúc tụng Đức Vua đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu: "Thầy dạy môn đệ thầy đi chứ?" Người đáp: "Tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ reo hò." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Hỡi vua Kitô, hỡi đấng cứu tình nhân loại.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Rồi, tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu. Hăng tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hân, xin Ngài dạy gờ hân, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa làm bỏ tôi?
Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyến, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tôi, chân tay tôi, chúng đều chốc thung. Tôi có thể đếm được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chúng thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài thì chung rút thâm. Phần Ngài lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi, ôi đấng phụ trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, tôi sẽ ngợi khen người. Chúa dân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể mưu duệ nhà gia cấp, hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người, hết thảy dòng giống Israel.
Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải đành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với kích thước bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban tặng người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Vì chúng ta đã vâng lời cho lên trên và chết trên thập giá, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Đức Giêsu đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cê-sa-rê và còn tự xưng là Kitô vua.
Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
Ta không thấy người này có tội gì.
Nhưng họ cố nài rằng:
Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giu-đê-a, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê-a đến đây.
Phi-la-tô vừa nghe nói đến Ga-li-lê-a, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Ga-li-lê-a không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho Hê-rô-đê cũng có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày ấy. Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người, đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Hê-rô-đê cùng các quân lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Hê-rô-đê và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:
Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây, ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy. Vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi.
Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:
Hãy giết người này, và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-su, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:
Hãy đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:
Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi.
Chúng lại càng la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy, quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-su thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Sirene tên là Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-su. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho người lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bây giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nọc rằng: Hãy che lấp chúng tôi đi. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa một bên. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:
Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người mà rằng:
Nếu ông là đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa.
Đối lại, tên kia mắng nó rằng:
Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu.
Và anh ta thưa với Chúa Giêsu rằng:
Lại Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.
Chúa Giêsu đáp:
Quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.
Nói đoạn, người trút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
Ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc đã xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-su. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mồ và xác người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta khởi đầu thánh lễ hôm nay với cả một bầu khí của niềm hân hoan. Thế nhưng, sau khi nghe đọc xong cuộc thương khó do thánh Luca thuật lại, có lẽ mỗi người trong chúng ta đang rộn lên những cảm xúc thật khác nhau trong tâm hồn của mỗi người. Buồn bã có, thương cảm có, giận dữ có, và cũng có cả những mặc cảm tội lỗi nữa. Với tôi, điều gợi nhắc chính là phải làm điều gì đó để biến những khoảnh khắc của đoạn cuối cuộc hành trình mùa chay này thành khúc dạo đầu cho bản tình ca phục sinh mà chúng ta sẽ đón chờ vào rạng sáng ngày phục sinh của tuần lễ tới. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Có lẽ khi nhìn lại suốt hành trình của những ngày mùa chay đã qua, mỗi người chúng ta cũng đang chợt giật mình, chẳng làm được gì cả. Nếu có chăng cũng chỉ là chút chút, không đáng kể. ngay từ những ngày khởi đầu của mùa chay, chúng ta cũng chay tịnh, cũng cầu nguyện, cũng bác ái đó chứ. Nhưng xem ra vẫn chỉ là những thói quen không hơn không kém. Chúng ta cũng đã trải qua những kinh nghiệm của sự giằng co trước một cơn cám dỗ về phận người của mình đó chứ. Thậm chí cả những cám dỗ tận hưởng một chút cảm nghiệm về vinh quang như Phêrô cũng đã từng như thế. Nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ mãi tiếp tục sống trong trạng thái, một trạng thái mà Đức Giêsu đã từng nhắc nhở trong Chủ nhật thứ ba mùa chay? Đừng tưởng ai đó tội lỗi, còn mình thì không. Có lẽ điều chính yếu vẫn là ở chỗ chúng ta đã không xóa bỏ được não trạng của người con thứ ở trong câu chuyện của tuần thứ tư mùa chay. Tôi có thể dùng hai chữ tắt, con thứ CT, một cái dạng người chỉ cần tiền, cần vật chất, nói cách khác một cái não trạng duy vật. Duy vật đến cái độ trở thành một thứ CT cầm thú với Thiên Chúa, cầm thú với cha của mình. Nhưng cũng may, trong cái não trạng của người con thứ CT đó, cuối cùng khi anh ta không chỉ cầm thú với cha mình, mà tới lúc cầm thú với chính mình nữa, thèm được bốc đồ của heo ăn để ăn đó, anh ta nhận ra được thái độ của mình, một con người có tội. Thế nhưng chúng ta vẫn đọc thấy rằng tôi cũng đang ở trong tình trạng của một não trạng của người con cả. Một người tưởng rằng CC, tưởng mình là con cha cháu chú, tưởng mình là người là con của Chúa, muốn làm gì thì làm. Với mình, với người khác, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Và có lẽ vì thế mà mãi mãi mình không bao giờ có được cái cảm nghiệm như người con thứ, tôi là người có tội. Chính trong cái não trạng như thế mà có lẽ bản văn của tuần vừa rồi đang gợi nhắc chúng ta, viên đá tôi cầm sẵn trên tay rồi, không dại gì tôi bỏ xuống và sẵn sàng ném vào bất cứ ai, vì chính tôi cũng chẳng bao giờ cảm nghiệm được ơn tha thứ để tôi tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta đọc lại hành trình của mùa chay đã qua như thế, thì xem ra hành trình của những chuỗi ngày mùa chay sẽ được kết thúc bằng cái chết bi thảm không hơn không kém. Và có lẽ đó cũng chỉ là những chuỗi thất vọng tràn trề của một hành trình không lối thoát, một hành trình bị chặn lối bởi từng tảng đá lấp mồ thầy Giêsu. Nhưng ngày hôm nay không chỉ dừng lại như thế, có lẽ ngày hôm nay chúng ta vẫn được mời gọi để tin và hy vọng rằng chính cái cảm xúc lẫn lộn trong cử hành của ngày hôm nay dường như đang mở ra cho chúng ta một cơ hội. Không thất vọng vì chưa làm được những gì, nhưng tràn đầy hy vọng vì vẫn còn kịp giờ để làm điều gì đó. Khoảnh khắc của tuần lễ thánh này đang mời gọi chúng ta là một cuộc chuyển tiếp từ đoạn kết của cuộc hành trình này sang khúc dạo đầu của cuộc hành trình phục sinh. Với tôi, đó là một cuộc chuyển tiếp để trong ba ngày đầu của tuần lễ này, khi đọc lại những trang tin mừng và cùng theo chân thầy Giêsu trong hành trình thương khó, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ra khuôn mặt của mỗi người chúng ta đang lấp ló trong khuôn mặt của những nhân vật ở trong cuộc thương khó của Ngài. Để rồi khi khám phá ra được điều đó, khoảnh khắc của một giờ thức với Thầy vào đêm thứ năm trong tuần lễ này, mỗi người chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cuộc đối diện trong tương quan cá nhân giữa tôi, giữa mỗi người với Ngài, và khám phá ra rằng có một đấng vẫn đang tiếp tục yêu thương và chờ đợi để tha thứ cho mỗi người chúng ta. Hành vi yêu thương và tha thứ đó đã và đang tiếp tục được Ngài diễn tả trong thinh lặng của phục vụ, của hiến trao trong thánh thể và trên thánh giá của hiến tế vào chiều thứ sáu. Và chỉ khi nào chúng ta đi vào trong huyền nhiệm này, chiều thứ sáu mỗi chúng ta mới có thể can đảm đóng vào thập giá không phải những mũi đinh vào thân thể của Ngài nữa, nhưng là những mũi đinh vào những tật xấu của mỗi chúng ta. Có lẽ là đau lắm, nhưng chắc chắn trong nỗi đau âm ỉ và hy vọng chờ đợi ơn tha thứ trong thinh lặng của ngày thứ bảy, mỗi chúng ta sẽ cảm nghiệm được thế nào là sức sống mới được trao ban từ tình yêu tha thứ của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để đoạn kết cuộc hành trình chay tịnh mà chúng ta đã đi qua sẽ không vô ích, nhưng mở ra một nhãn giới mới cho hành trình của tương lai phục sinh. Và trong tâm tin đó, giờ đây chúng ta cùng nhau, cùng với giáo hội, nói lên niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
Nhờ Cha toàn năng, đấng cao vạn trời đâm, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì lời Người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Phôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đấng Cứu Độ chúng ta đã nói, một khi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Với ước muốn được chia sẻ chén đắng với Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh mời gọi con cái mình cùng bước theo Đức Giêsu trên con đường thương khó. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết can đảm vác thập giá theo chân Chúa đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, khuynh hướng thích hưởng thụ và ngại hy sinh rất phổ biến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dám xả thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Con đường rộng rãi thênh thang là con đường dẫn tới cái chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết cố gắng sống theo con đường hẹp của tin mừng để nhờ đó mà được sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, đặc biệt là Tam Nhật vượt qua. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sắp xếp để tham dự nghi lễ thật nhiệt tình và sốt sắng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương cao cả ấy. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Con
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ và tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khơi tung hô rằng:
Hân hân hân, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang trình Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
nước cha trị nên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự
lạy. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Chính Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Cho con lê phải tình ai, để tình nơi chẳng còn vương vấn. Sống bằng sống con cho người, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Lạy mẹ La Ba, mẹ lời của Thiên Chúa, mẹ là cánh hồng
đưa vui ngon,
vui nữ chính mẹ tuyệt,
chúng con kính chào.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật về Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, các Chủ nhật mùa chay của Chu Kỳ C đề cao lòng nhân từ của Thiên Chúa và kêu gọi con người hãy thống hối dựa theo tin mừng Thánh Luca. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Đức Thánh Cha đã chú trọng đến ý nghĩa của việc Chúa Giêsu cúi mình xuống, dùng ngón tay để viết lên đất, được Thánh Augustino giải thích như là công tác lập pháp giống như trước kia trên núi Sinai, Thiên Chúa đã dùng ngón tay để viết bản lệ luật. Bài huấn đức đã đưa ra nhiều áp dụng thực tiễn. Một đàng là mời gọi các mục tử hãy giúp các tín hữu khám phá ra tình thương của Thiên Chúa qua bí tích thông hội. Đàn khác, mời gọi mỗi người hãy tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi, nhưng khoan hồng đối với con người. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các bạn trẻ đến tham dự buổi cầu nguyện vào chiều thứ năm, tức là thứ năm vừa qua 25 tháng 3. Tại quảng trường Thánh Phêrô, để chuẩn bị mừng ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 25, được cử hành vào Chủ nhật lễ lá hôm nay. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ năm mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã tới Chủ nhật thứ năm mùa chay. Năm nay, phụng vụ trình bày cho chúng ta đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu cứu một phụ nữ ngoại tình khỏi án tử hình. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, các kinh sư và biệt phái đưa đến một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Luật Môi-se dự liệu hình phạt ném đá đối với tội đó. Họ yêu cầu Chúa Giêsu xét xử bà, với mục đích là để thử thách người và đưa người vào ngõ bí. Tình hình thật là bi đát. Mạng sống của bà và kể cả mạng sống của chính Chúa Giêsu tùy thuộc vào những lời sắp nói. Thực vậy, những kẻ tố cáo giả hình, giả vờ như đang chờ đợi người xét xử, nhưng kỳ thực, họ muốn tố cáo và xét xử chính người. Ngược lại, Chúa Giêsu là kẻ đầy ân sủng và chân lý. Người đọc thấy thâm tâm của mỗi người. Người muốn lên án tội lỗi, nhưng cứu vớt tội nhân và lột mặt nạ kẻ giả hình. Thánh Gioan muốn nêu bật một chi tiết là đang khi các kẻ tố cáo cứ nằng nặc đòi người lên tiếng, thì Chúa Giêsu cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Thánh Augustino nhận định rằng cử chỉ ấy cho thấy Chúa Giêsu là một nhà lập pháp, bởi vì Thiên Chúa đã viết lệ luật với ngón tay trên các tấm bia đá. Như thế, Chúa Giêsu là nhà lập pháp, là chính công lý. Thử hỏi, phán quyết của người như thế nào? Chúa nói, ai trong các ông không có tội thì hãy lấy đá ném bà ta trước đi. Những lời này chứa đầy chân lý, nó làm sụp đổ bức tường giả hình và mở rộng lương tâm đến công lý rộng lớn hơn, công lý của tình yêu, cao điểm của mọi lề luật. Đó là công lý đã cứu thoát cả ông Saulo, biến đổi ông trở thành Thánh Saulo. Sau khi những người tố cáo lần lượt rút lui, bắt đầu từ những người già nhất, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ và đưa bà vào cuộc đời mới hướng đến điều lành. Tôi cũng không kết án chị đâu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó cũng chính là ân huệ khiến cho Thánh Phaolô thốt lên: tôi chỉ còn biết một điều là bỏ lại cái gì đằng sau lưng và lao về trước mặt. Tôi chạy đến cùng đích, đến giải thưởng mà Thiên Chúa đã dành cho tôi ở trên trời trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa chỉ muốn cho chúng ta được điều tốt lành và được sống mà thôi. Thiên Chúa đã dự liệu cho sức khỏe linh hồn chúng ta nhờ các tác viên của Người, cứu thoát chúng ta khỏi sự dữ nhờ bí tích hòa giải. Ngõ hầu không ai bị hư mất, nhưng tất cả có cơ hội để hoán cải. Trong năm linh mục này, tôi muốn khuyến khích các mục tử hãy bắt chước cha sở họ Ax trong tác vụ bí tích giải tội. Ngõ hầu các tín hữu khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của nó, và họ được chữa lành nhờ tình yêu linh tuốt của Thiên Chúa, Đấng đã sẵn sàng tự ý quên hết tội, ngõ hầu tha thứ cho chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta hãy học cùng Chúa Giêsu để đừng xét đoán và lên án tha nhân. Chúng ta hãy học cho biết tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi, bắt đầu từ tội lỗi của mình, và khoan hồng đối với con người. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, là kẻ đã được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi, là trung gian chuyển cầu ân sủng mỗi tội nhân thống hối. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Siamo promissione tus Christi.
Oremus. Gratiam ton plesmus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex ovunque tusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các